theo dòng luân chuyển của những hồng cầu. Con người dẫu là da đen, da trắng hay da vàng đều có chung một dòng máu đỏ. Ai ai trong chúng ta chắc hẳn cũng đã có lần nhìn thấy các chất lỏng màu đỏ ấy chảy ra từ những vết thương chảy xước hoặc rách da. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao máu có màu đỏ? Điều đó chính là do những tế bào nhỏ li ti trong dòng máu được gọi tên là những hồng cầu. Một giọt máu đào. Ở đây, bạn không phải so sánh một giọt máu đào với một ao nước lã, mà chỉ cố gắng để hình dung ra hình ảnh của một giọt máu sau khi đã được phóng đại lên khoảng 100 lần. Mỗi giọt máu chứa khoảng 150 triệu hồng cầu, trôi nổi bồng bềnh trong một chất dịch lỏng, gọi là huyết tương. Nếu đem giọt máu ấy đi xét nghiệm, có thể đếm được khoảng 3,8 đến 4,5 triệu hồng cầu trong mỗi ml máu của người bình thường. Nằm xen lẫn các hồng cầu là những tế bào kích thước lớn hơn, có nhân sẫm màu, gọi là bạch cầu, với số lượng ít hơn. Cứ mỗi 600 hồng cầu thì có một bạch cầu. Nhìn kỹ hồng cầu, bạn có thể thấy chúng là những tế bào không có nhân và có màu hồng. Nhìn thẳng, chúng có hình tròn, ngoài rìa sẫm màu, chính giữa nhạt màu. Nhìn nghiêng, chúng có hình đĩa dẹt, lõm ở hai mặt. Màu hồng được tạo nên do một sắc tố gọi là hemoglobin, huyết sắc tố, chứa đựng bên trong hồng cầu. Đến đây, chúng ta hãy làm một chuyến du hành tưởng tượng đi vào lòng những mạch máu, theo chân các hồng cầu đi khắp cơ thể, nhằm hiểu rõ hơn về chức năng hoạt động của những vật thể li ti ấy. Tủy xương, cái nôi của những tế bào máu. Đầu tiên, chúng ta tìm đến cội nguồn của những hồng cầu, nơi mà hầu hết các loại tế bào máu được sinh ra, tủy xương. Hồng cầu và một số lớn bạch cầu được sinh ra từ một tế bào mẹ ở tủy xương, gọi là những tế bào mầm. Có thể ví tủy xương giống như một tổ ong, còn những tế bào mầm là những con ong chúa. Ong chúa ít khi rời khỏi tổ, còn những tế bào mầm thì bình thường cũng hiếm khi rời khỏi tủy xương. Chúng chỉ ở tại chỗ làm nhiệm vụ sinh sản. Sự tạo hồng cầu diễn ra với tốc độ khá nhanh, tính chung trong toàn cơ thể một con người. Trong toàn cơ thể một người lớn bình thường có khoảng 25.000 tỷ hồng cầu, và cứ mỗi giây, tủy xương có khả năng tạo nên khoảng 1 triệu hồng cầu mới để thay thế cho những hồng cầu già cỗi bị chết đi. Tốc độ tạo hồng cầu có thể tăng nhanh hơn theo những nhu cầu đặc biệt của cơ thể, như trong trường hợp bị mất nhiều máu. Ở trẻ em, tủy của tất cả các xương trong cơ thể đều tham gia vào việc tạo hồng cầu. Nhưng ở người trưởng thành trên 20 tuổi, phần tủy xương có khả năng tạo nên hồng cầu chỉ còn khu trú trong các xương dẹt, như xương ức, xương chậu, các xương đốt sống, v.v. và đầu các xương dài, như xương đùi, xương ống quyển, v.v. Từng bước trưởng thành. Mỗi tế bào mầm trải qua 4 lần phân chia, sau cùng sẽ tạo ra 8 hồng cầu trưởng thành, và quá trình ấy mất khoảng vài ngày. Những thế hệ hồng cầu non đầu tiên là những tế bào lớn có chứa nhân nhưng chưa có màu hồng. Chúng gia tăng số lượng bằng cách phân đôi, thế hệ sau có mức độ trưởng thành cao hơn thế hệ trước. Những hồng cầu thế hệ sau có kích thước nhỏ dần, màu hồng xuất hiện do huyết sắc tố được tạo thành và nhân từ từ mất đi đến giai đoạn cuối, nhưng chỉ còn lại dấu vết hình mạng lưới. Do vậy, hồng cầu lúc này được gọi là hồng cầu lưới. Mạng lưới này cũng sẽ nhanh chóng mất đi trong một thời gian ngắn sau đó. Tới đây, hồng cầu đã khá trưởng thành và một số ít hồng cầu lưới bắt đầu rời khỏi tủy xương để đi vào dòng máu. Sự ra đi này khởi đầu cho một cuộc hành trình kéo dài 120 ngày trong đời sống của mỗi hồng cầu. Và những hồng cầu trưởng thành sau khi mất nhân sẽ không còn khả năng tự phân đôi nữa. Theo dòng tuần hoàn. Trôi theo dòng máu, hồng cầu tập kết về tâm thất phải của tim, rồi sau đó lên phổi. Chính tại đây sẽ diễn ra hoạt động bốc dỡ hàng ngoạn mục của những cỗ xe tải Hồng Cầu. Hình dạng và cấu tạo đặc biệt của Hồng Cầu cho phép chúng len lỏi vào những mạch máu nhỏ li ti, tiếp giáp với các phế nang ở phổi, chứa đầy dưỡng khí, oxy. Chất huyết sắc tố của Hồng Cầu có một sức hút đặc biệt sẽ lấy oxy từ trong các phế nang để đưa vào Hồng Cầu. Chất đầy dưỡng khí bên trong, những cỗ xe Hồng Cầu rời khỏi phổi, di chuyển theo dòng máu về tâm thất trái của tim, rồi theo vòng đại tuần hoàn đi đến tất cả các cơ quan, bộ phận trong cơ thể như não, tim, gan, da, cơ bắp, khớp, vân vân. Ở những nơi ấy, Hồng Cầu lại thực hiện chuyến bốc dỡ hàng lần thứ hai, nhả dưỡng khí cho các cơ quan và thu lấy một phần tháng khí, khí carbonic, CO2 được thải ra từ các cơ quan ấy. Rời khỏi các cơ quan, Hồng Cầu cùng với huyết tương sẽ chuyển tải tháng khí trở về tâm thất phải, rồi lại theo dòng tiểu tuần hoàn lên phổi. Tại đây, Hồng Cầu nhả tháng khí, CO2 vào các phế nang và một lần nữa thu lấy dưỡng khí, oxy. Cứ thế tiếp tục một chu trình tuần hoàn mới. Một đời sống khổ hạnh và đạm bạc. Trong suốt đời sống kéo dài 120 ngày, Hồng Cầu không ngừng thực hiện nhiệm vụ chuyển tải và trao đổi các chất khí. Trong quá trình làm việc liên tục ấy, Hồng Cầu cũng phải tự mình nuôi sống bản thân bằng cách hấp thu những chất dinh dưỡng, chủ yếu là đường gluco, có trong huyết tương bao xung quanh chúng. Gluco hầu như là thức ăn duy nhất của Hồng Cầu, và cũng giống như những tế bào não, bên trong Hồng Cầu không có sẵn một nguồn dự trữ năng lượng nào khác. Do vậy, nếu trong máu xảy ra hiện tượng hạ đường huyết, giảm lượng gluco trong máu, thì tế bào não và Hồng Cầu sẽ là những kẻ bị thiệt hại đầu tiên. Một điều đáng ngạc nhiên là mặc dù mang đầy dưỡng khí để vận chuyển và cung cấp cho các cơ quan khác, Hồng Cầu từ bản thân lại tiêu dùng rất ít dưỡng khí. 90% các hoạt động chuyển hóa trong Hồng Cầu được thực hiện theo con đường yếm khí, không cần có dưỡng khí. Lá lách, nghĩa trang của những Hồng Cầu già cỗi. Phần lớn những Hồng Cầu già cỗi kém chất lượng sẽ được tập trung và bị tiêu hủy tại lách. Một số ít Hồng Cầu bị tiêu hủy tại tủy xương, nơi mà đầu tiên chúng đã được sinh ra. Đầu tiên, những Hồng Cầu này bị vỡ ra khi đi qua những mạch máu nhỏ. Kế đó, một loại tế bào đặc biệt của lách và tủy xương có tên là đại thực bào sẽ có nhiệm vụ nuốt lấy những mảnh vỡ của Hồng Cầu và tiết ra các men để tiêu hóa chúng. Mỗi giây, trong cơ thể chúng ta có hàng triệu Hồng Cầu bị tiêu hủy theo cách thức như thế. Tre già măng mọc. Số phận của mọi Hồng Cầu đều kết thúc như trên, song ta lại thấy ở đây một hình ảnh của sự hoàn sinh. Những phần bị phân hủy từ huyết sắc tố của Hồng Cầu già, chất đạm và sắt lại được tủy xương tái sử dụng như những nguyên liệu để tái tạo những Hồng Cầu mới. Rồi những Hồng Cầu non mới lại ra đời, trưởng thành, đi vào dòng máu như những đoàn xe nối tiếp liên tục, không bao giờ ngưng.